là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với thạc sĩ bác sĩ tâm lý Nguyễn Thị Sơn, Bệnh viện Tâm thần Yên Bái về cách giải quyết lo lắng trước kỳ thi tốt nghiệp. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bái nỗ lực trong việc phòng chống và chữa bệnh lao. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái đã có buổi làm việc với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhằm thống nhất giải pháp tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh Yên Bái. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Lan Phương, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh Yên Bái là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Trong 5 năm, trung tâm đã trực tiếp thực hiện 135 lớp đào tạo nghề và cấp chứng chỉ nghề cho 4.029 người, tập trung đào tạo các nghề mang đặc thù giới. Đồng thời tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, chính sách, luật pháp liên quan đến gia đình, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trân trọng cảm ơn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã quan tâm tới hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh Yên Bái nói riêng và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái nói chung. Đồng thời mong muốn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ. Tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2023. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản theo kế hoạch đề ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu phải nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, dành sự quan tâm đầu tư về thời gian nhất định trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Đối với các sở ngành cần quan tâm làm tốt công tác hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn về vấn đề liên quan đến xây dựng các công trình dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. Đối với các địa phương chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận để đẩy nhanh công tác triển khai xây dựng các công trình dự án. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với báo Tiền Phong, tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khẳng định, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, song cũng là một việc mới và khó, không chỉ đối với Yên Bái mà còn với nhiều địa phương khác, nhất là các tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế xã hội và đời sống nhân dân còn khó khăn. Chuyển đổi số ở Yên Bái đã và đang trở thành phong trào thi đua sâu rộng vừa có tính toàn dân và toàn diện. Trong đó, việc xây dựng mô hình chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Kinh tế số bước đầu được hình thành và ngày càng phát triển. Yên Bái đứng thứ 14 trên 63 tỉnh thành về số lượng tài khoản hoạt động trên các sàn thương mại điện tử. Yên Bái đã triển khai ứng dụng công dân số Yên Bái S trên địa bàn tỉnh. Đến nay sau 3 tháng triển khai, hệ thống đã ghi nhận trên 196.000 tài khoản, có hơn 18 triệu lượt xem ứng dụng các dịch vụ tiện ích trên Yên Bái S. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa công bố chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các sở ngành địa phương năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Yên Bái xếp thứ 14 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị bám sát mục tiêu cải thiện các chỉ số để xây dựng kế hoạch thực hiện, đề ra giải pháp mang tính đột phá sáng tạo hiệu quả để cải thiện điểm số của các chỉ số thành phần. Các cơ quan, địa phương xếp thứ hạng thấp nghiêm túc xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan để tiếp tục chỉ đạo duy trì, phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục triệt để những hạn chế yếu kém, tăng cường kiểm tra thanh tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ công chức viên chức vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính, tham nhũng tiêu cực gây phiền hà cho nhân dân. Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có cuộc giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Văn Yên. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện cần chủ động công tác xây dựng hoàn thiện các văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn tổ chức thực hiện, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao năng lực nhận thức của mỗi cán bộ công chức, thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình. phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong việc tuyên truyền nội dung các chương trình theo hướng cụ thể, chi tiết sát thực. Huyện đề ra các giải pháp quyết liệt để chỉ đạo các xã thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, bảo đảm bền vững. Cũng trong tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã về với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về thực hiện dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước khẳng định, tỉnh Yên Bái cam kết triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ, phấn đấu đến tháng 7 năm 2023, cơ bản hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, đã bố trí khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, cân đối nguồn lực để đảm bảo vốn đối ứng cho các dự án theo đúng quy định. Tỉnh cũng sẽ tăng cường giám sát đảm bảo an toàn cho lực lượng thi công dự án, nhất là trong mùa mưa lũ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khu vực dân cư trong vùng dự án.
Thưa quý vị và các bạn, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2023, hầu hết thí sinh sẽ xuất hiện các triệu chứng như khó ngủ, mất tập trung và nóng nảy. Trong lúc thi thì run tay, đánh trống ngực, đổ mồ hôi và có cảm giác đầu óc trống rỗng. Sau kỳ thi lại cảm thấy lo lắng khi chưa có kết quả. Những trạng thái tâm lý đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như việc ôn tập của các em. Để giúp các em có tâm lý ổn định trước kỳ thi, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái về nội dung này. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết những vấn đề tâm lý thường gặp của các em học sinh lớp 12 trong, trước và sau khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra.
Cái tình trạng lo lắng khi thi cử thì được chia thành 3 trạng thái, đấy là lo lắng trước khi thi, lo lắng trong khi thi và lo lắng sau khi thi. Lo lắng trước khi thi thì thường được biểu hiện như là trước những kỳ thi quan trọng ấy, thì học sinh sẽ rất là hồi hộp, mất ngủ, không tập trung, thậm chí không thể học và bồn chồn bứt rứt. Một số trẻ thì cảm thấy trong người có những cái cảm xúc lạ lẫm với những điều chúng đã học và đôi khi là không thể nhớ nổi kiến thức. Một số học sinh thì cũng có những biểu hiện như là cảm thấy rất là dễ cáu gắt, bất thường và dễ nổi nóng với những cái tình huống dù là rất là bình thường, rất là nhỏ nhặt. Và lo lắng trong kỳ thi thì được biểu hiện như là các cái triệu chứng như là sau khi nhận được giấy thi ấy, thì các em bắt đầu tay bắt đầu rất là run này, đánh trống ngực này, có các cái triệu chứng về thần kinh thực vật như là đổ mồ hôi và cảm thấy đầu óc trống rỗng, và thậm chí có cả những em cảm thấy khó chịu, buồn nôn. Đó là trong khi thi. Và sau khi thi ấy, thì có một số những cái biểu hiện như là lo lắng về các cái câu trả lời này, đứng ngồi không yên này, không yên tâm và chờ đợi kết quả. Đó, rất là bất an. Nhưng thực tế thì người ta rất là ít quan tâm đến những cái chuyện lo lắng sau kỳ thi, mà trọng tâm chính là cái lo lắng trước và sau khi thi. Lo lắng thi cử thực ra nó là một cái trạng thái rất là bình thường, và hầu hết thì mọi người đều như vậy. Điều này thì cho thấy rằng là khi mà bạn lo lắng trước bất kỳ những cái việc quan trọng gì thì bạn coi trọng nó, đúng không? Và thi cử cũng vậy. Nếu bạn lo lắng trước khi thi có nghĩa là bạn rất là coi trọng cái kỳ thi đó. Đó là một chuyện bình thường. Và vì có những cái trạng thái đấy thì các em học sinh sẽ chuẩn bị rất là cẩn thận cho các kỳ thi mà các em cho là quan trọng. Và sự coi trọng này sẽ giúp có được kết quả tốt hơn. Do đó lo lắng thì nếu ở một cái mức độ vừa phải ấy, thì nó sẽ có lợi cho các em học sinh.
Vậy thì làm thế nào để nhận biết được đâu là những lo âu bình thường và đâu là những dấu hiệu bất ổn tâm lý cần phải có sự can thiệp của y tế ạ?
Như tôi vừa nói ấy, thì lo lắng thì ở mức độ bình thường thì có lợi. Thế nhưng mà chúng ta cũng cần phân biệt, đấy là có thể phân biệt lo âu bình thường và lo âu bệnh lý qua ba cái đặc điểm. Thứ nhất là về thời gian, về mức độ ảnh hưởng của lo âu, mức độ ảnh hưởng đến cuộc sống. Và cái thứ ba đó là tần số xuất hiện của cảm giác lo âu. Về thời gian thì cảm giác lo âu bình thường chỉ diễn ra trước hay là trong cái sự kiện làm mình lo lắng, sợ hãi. Mặc dù nó có thể làm bạn lo lắng, stress và thậm chí là run, buồn đi tiểu, đổ mồ hôi, tay hoặc đau bụng, đau dạ dày thượng vị. Đó là những điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên khi bạn bị rối loạn lo âu bệnh lý thì chúng biểu hiện đặc trưng bởi ngay cả khi sự kiện làm mình lo lắng đã kết thúc, đã qua đi rồi thì chúng vẫn tiếp tục những cái biểu hiện kéo dài vài ngày. Những cái triệu chứng như tôi vừa nói thì vẫn biểu hiện vài ngày, thậm chí đến vài tuần tiếp sau đó. Ví dụ như là khi mà có kỳ thi vào ngày mai, bạn lo lắng cho nó cả ngày hôm nay, đó là cảm giác lo âu bình thường. Thế nhưng mà nếu cảm giác bồn chồn, bứt rứt, lo lắng nó kéo dài đến tận 2-3 ngày, thậm chí cả một tuần sau khi thi thì đó là bất thường. Có thể đó là biểu hiện của rối loạn lo âu bệnh lý.
Nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời thì những lo âu stress đó sẽ gây ra những hậu quả như thế nào đến sức khỏe cũng như là học tập của các em, thưa chị?
Nếu mà trong một cái thời gian ngắn hạn thì lo lắng sẽ làm tăng nhịp thở và nhịp tim, tập trung lưu lượng máu lên não. Phản ứng vật lý này là sự chuẩn bị cơ thể để người bệnh đối mặt với một tình huống căng thẳng. Tuy nhiên, rối loạn lo âu nó kéo dài, nó nặng thì có thể cản trở cái chất lượng cuộc sống của các em học sinh. Các cái hậu quả có thể thấy là cơn lo lắng và hoảng sợ kéo dài có thể khiến cho não tiết ra những cái hormone căng thẳng một cách thường xuyên. Điều này làm tăng tần suất các triệu chứng như là đau đầu, chóng mặt, trầm cảm. Rối loạn lo âu cũng có thể gây ra nhịp tim nhanh, đau ngực và đánh trống ngực, các cơn hồi hộp. Và thậm chí nó cũng ảnh hưởng đến hệ bài tiết và tiêu hóa. Người bệnh có thể bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, các vấn đề tiêu hóa khác bao gồm cả chán ăn. Và thường tại sao mà cái người bị rối loạn lo âu hay bị đau dạ dày là như vậy. Và nó cũng có thể ảnh hưởng đến các bệnh lý về cái nhịp thở, có nhiều nguy cơ phải nhập viện cho các cái biến chứng liên quan đến các cái bệnh lý về phổi, về nhịp thở. Cũng có thể làm cho các cái triệu chứng của các cái bệnh nền về, ví dụ như là hen suyễn ở những cái bạn nhỏ mà có các cái bệnh lý về bệnh nền như vậy, nó gia tăng. Ngoài ra lo âu stress còn gây ra các cái tác động khác như là nhức đầu này, căng cơ, mất ngủ và thậm chí né tránh xã hội, ngại tiếp xúc. Và tất cả những ảnh hưởng trên đều làm giảm đi chất lượng cuộc sống cũng như giảm sút khả năng tập trung ghi nhớ và tiếp tục bài học của các em.
Thì bác sĩ có lời khuyên như thế nào cho các sĩ tử và cả phụ huynh nhằm giúp các em có tâm lý tốt nhất để tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2023 sắp tới ạ?
Chuẩn bị đến một cái kỳ thi rất là quan trọng. Đây thực sự không phải là vấn đề lo lắng của nguyên các em học sinh mà sẽ là vấn đề lo lắng của gia đình và của toàn xã hội. Thế và tất cả đang cùng chung sức với các em trong cái chuẩn bị cho cái kỳ thi này. Vậy thì đầu tiên chúng ta phải nhận ra rằng sự lo lắng là một cái trạng thái bình thường và hầu hết mọi người đều như vậy. Trước kỳ thi 1 hoặc 2 tháng thì khi mà các em cảm thấy không thể học thêm được bất cứ thứ gì thì rất là lo lắng. Và trên thực tế thì tất cả các bạn khác cũng như vậy. Nên là chúng ta hãy bình thường hóa các cái cảm giác này. Thứ hai là chúng ta hãy hạ thấp mục tiêu. Kỳ thi tuyển sinh đại học không phải là lối thoát duy nhất. Các thí sinh thì các em học sinh ấy, hạ thấp kỳ vọng của bản thân cho mình. Mình cũng đã cố gắng hết sức, đúng không? Điều một người cần trong cuộc sống là cái sự học tập, là cả một cái quá trình. Học tập liên tục, chăm chỉ. Chúng ta sẽ không phán xét sự thành công hay thất bại qua một bài kiểm tra. Và người khác cũng không phán xét chúng ta như vậy. Thứ ba đó là chúng ta hãy cố gắng để không theo đuổi một cái trạng thái tâm lý mà nó không ổn định. Vấn đề thứ tư ấy, đó là làm tốt các cái kế hoạch ôn tập này. Gần tới kỳ thi, hôm thi thì chúng ta cũng không nên nghĩ về kết quả là gì. Chúng ta hãy sống trọn vẹn với những cái khoảnh khắc của hiện tại và làm những cái gì mình nên làm mỗi ngày, đặc biệt là dành cái thời gian để thư giãn, thoải mái. Một trong những cái vấn đề mà các em học sinh trước khi thi thường phải đi thăm khám tại bệnh viện tâm thần đó là chứng rối loạn mất ngủ hoặc là mất ngủ trước kỳ thi. Thì những cái này thì nếu mà thực sự là vấn đề lớn thì các em sẽ đi thăm khám, thì bác sĩ sẽ có những cái hướng để cho các em có thể khắc phục. Chứng mất ngủ thì phổ biến hơn ở những cái bạn mà bị lo lắng quá mức, chứ cũng không phải là tất cả. Để đối phó với tình huống này thì đòi hỏi sự kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi. Hãy cố gắng dành thời gian để tập thể dục này, nghe nhạc, làm những việc mình yêu thích.
Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ vì đã nhận lời tham gia chương trình phỏng vấn ngày hôm nay.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, bệnh lao là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn lao gây nên. Bệnh lao có thể gặp ở tất cả các bộ phận trong cơ thể, trong đó lao phổi là thể lao phổ biến nhất và là nguồn lây chính cho những người xung quanh. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh lao là một trong những căn bệnh truyền nhiễm gây tử vong cao và Việt Nam hiện là một trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới. Có hơn 170.000 người mắc bệnh và khoảng 10.000 người chết vì bệnh lao. Trong đó 63% bệnh lao thường, 98% bệnh nhân lao kháng thuốc và gia đình phải đối mặt với chi phí thảm họa. Những năm qua tỉnh Yên Bái có nhiều nỗ lực trong việc phòng chống và chữa trị bệnh lao, phản ánh của phóng viên chương trình.
Bệnh lao là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn lao gây ra. Khi xâm nhập vào cơ thể, vi trùng lao theo đường máu, bạch huyết, đến cư trú, phát triển, làm tổn thương đầu tiên là phổi, rồi các cơ quan khác trong cơ thể người bệnh. Dù vi trùng lao chỉ khu trú ở một bộ phận nào đó, nhưng có thể gây nên các triệu chứng toàn thân như sốt, mệt mỏi, kém ăn, gầy, sụt cân, da xanh, thiếu máu, buồn nôn. Nguyên lây chính của bệnh lao là những bệnh nhân lao phổi có vi khuẩn lao trong đờm. Người có vi khuẩn lao trong đờm khi ho hắt hơi vi khuẩn lao sẽ bắn ra xung quanh theo các hạt mù của nước bọt bay lơ lửng trong không khí. Người xung quanh khi hít phải không khí có chứa vi khuẩn lao này sẽ bị nhiễm bệnh lao. Những người sống cùng nhà và người tiếp xúc nhiều với người bệnh lao sẽ bị lây, nhất là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Vì vậy, phải thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh và đi đến cơ sở y tế gần nhất khám phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Một người bệnh lao phổi khi chưa điều trị trong vòng 1 năm sẽ có khả năng lây bệnh cho 10 đến 15 người. Người bệnh khi đang chữa trị lao cần thực hiện đúng theo hướng dẫn của cán bộ y tế, uống tất cả các thuốc lao cùng một lúc, uống đúng giờ, đủ thời gian theo hai giai đoạn tấn công và giai đoạn duy trì. Nếu người bệnh không thực hiện đúng theo hướng dẫn của cán bộ y tế sẽ dễ chuyển thành bệnh lao kháng thuốc, khi đó rất khó chữa, thời gian chữa trị kéo dài 12 đến 24 tháng. Tốn kém về kinh tế của gia đình người bệnh và nguy cơ lây lan cho người thân trong gia đình, người xung quanh. Bác sĩ Bạch Xuân Thủy, Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái nói.
Lao thì có thể nói là một cái bệnh truyền nhiễm và nguy hiểm nếu như không được điều trị một cách đúng đắn theo đúng phác đồ. Và khi đã mắc bệnh lao thì cần phải điều trị ít nhất là 6 tháng để đảm bảo cho bệnh nhân được khỏi bệnh và không còn là nguồn lây ở trong gia đình, trong cộng đồng. Bệnh lao nếu như không được điều trị đúng cách và thì sẽ có một số các nguy cơ, ví dụ như là đã trở thành lao tái phát. Lao tái phát thì sẽ phải là điều trị thêm ít nhất là từ 8 tháng. Và nếu như những trường hợp mà điều trị nó không đầy đủ, không đúng ngày, không đúng phác đồ hoặc là bỏ trị thì có thể dẫn đến lao kháng thuốc. Lao kháng thuốc thì có thể nói là rất là nguy hiểm và phải điều trị tới 20 tháng thì mới có thể là khỏi được bệnh lao kháng thuốc và là một nguồn lây nhiễm rất là nguy hiểm ở trong cộng đồng.
Bệnh lao thường kéo dài âm thầm và lây sang rất nhiều người khác, vì vậy phát hiện sớm, chủ động truy vết có ý nghĩa rất quan trọng để góp phần thanh toán căn bệnh này. Bệnh lao nguy hiểm nhưng có thể chữa khỏi hoàn toàn khi được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, đồng thời giúp chúng ta ngăn chặn nguồn lây lan tại cộng đồng. Vì vậy khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc lao, người bệnh cần đến khám và làm các xét nghiệm tại phòng khám chuyên khoa lao. Bác sĩ Bạch Xuân Thủy, Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Bệnh lao nếu như mà được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, đủ phác đồ thì sẽ hoàn toàn khỏi bệnh trong vòng 6 tháng. Và một điều quan trọng là phát hiện sớm là khi là người bệnh có các cái biểu hiện ho sốt trên 15 ngày mà điều trị kháng sinh không hiệu quả, hoặc là có các biểu hiện sốt về chiều, da mồ hôi trộm, hoặc là ho khạc đờm, là nên là đến sớm các cái cơ sở y tế để xét nghiệm, phát hiện đưa vào quản lý điều trị sớm.
Theo cam kết của Việt Nam, đến năm 2035 sẽ chấm dứt bệnh lao. Để thực hiện mục tiêu này, ngành y tế đã có nhiều biện pháp nhằm phòng chống và phát hiện sớm lao cộng đồng. Bên cạnh đó, công tác chẩn đoán, điều trị lao cũng có nhiều bước tiến, đặc biệt trong việc phát hiện sớm các thể lao hiếm, lao kháng thuốc. Tại Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái, từ khi có chiến lược quốc gia sàng lọc 2X, X-quang và X-plus, việc chẩn đoán và sàng lọc bệnh lao dễ dàng và thuận lợi hơn. Đặc biệt từ năm 2022, với kỹ thuật nội soi khí quản ống mềm và độ chính xác và độ đặc hiệu cao đã giúp việc chẩn đoán điều trị lao có những bước tiến mới. Bác sĩ Trắng Việt Tiệp, phòng nội soi khí quản khoa lao Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Tháng 9 năm 2022 thì chúng tôi được sự giúp đỡ, hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Phổi Trung ương. Và chúng tôi đã triển khai kỹ thuật nội soi khí quản ống mềm thường xuyên và cho hiệu quả rất tốt. Ví dụ như là tại Bệnh Phổi Yên Bái thì tại các khoa lâm sàng như là khoa lao, khoa các bệnh về phổi, điều trị bệnh nhân kháng sinh 7 đến 10 ngày và làm các xét nghiệm để chẩn đoán lao cho kết quả âm tính, thì chỉ khi chỉ định nội soi phế quản ống mềm để lấy dịch phế quản làm xét nghiệm chẩn đoán thì đều cho kết quả dương tính rất là cao. Và đồng thời chúng tôi cũng trong quá trình nội soi cũng phát hiện những cái khối u nhỏ nó nằm sâu ở bên trong những cái phế quản, và từ đó thì giúp cho việc tiên lượng chẩn đoán và điều trị của bác sĩ lâm sàng có hiệu quả tốt hơn.
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới công bố tháng cuối năm 2022, ghi nhận mức tăng các ca bệnh lao phổi là 4,5% so với cùng kỳ 2021. Việt Nam là một trong 30 quốc gia có tỷ lệ mắc lao cao nhất thế giới, gây ra nhiều gánh nặng cho người bệnh, cho gia đình và xã hội. Hiện nay thuốc điều trị bệnh lao được cấp miễn phí, người bệnh không được tự ý bỏ điều trị. Vì như vậy, bệnh không khỏi mà còn sinh ra lao kháng thuốc, điều trị càng khó khăn hơn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị, những năm gần đây xác định OCOP là chương trình phát triển kinh tế trọng điểm. Huyện Trấn Yên đã chú trọng đến quy hoạch các vùng kinh tế trọng điểm và kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Bằng hướng đi cách làm đó, đến nay Trấn Yên đã có 33 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao đến 4 sao. Trong đó nổi bật là các sản phẩm từ chè, cây trồng chủ lực của nhiều xã trên địa bàn huyện. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với xã Bảo Hưng, nơi có tới 3 sản phẩm chè được cấp chứng nhận OCOP và cũng là một trong những xã đi đầu và có nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP nhất của huyện Trấn Yên. Nằm trong vùng sản xuất chè trọng điểm của huyện Trấn Yên, cây chè đã được người dân xã Bảo Hưng đem về trồng từ hàng chục năm nay. Hiện diện tích đã lên tới gần 154 hectare, tập trung chủ yếu ở thôn Khe Ngay, Trực Thanh và Ngòi Đong. Phát huy tiềm năng thế mạnh về diện tích cây trồng và kinh nghiệm từ nhiều đời nay của bà con nhân dân trong phát triển cây chè, cấp ủy chính quyền xã Bảo Hưng đã từng bước hướng người dân phát triển chè, đảm bảo quy trình chất lượng của sản phẩm OCOP. Nhờ đó đến nay xã đã có 3 sản phẩm chè được chứng nhận OCOP là chè Bát Tiên, chè xanh và chè Túi Lọc. Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Hưng nói:
Ở Bảo Hưng chúng tôi thì hiện nay đã có 3 cái sản phẩm OCOP về cây chè. Một là chè OCOP là cái chè Bát Tiên, hai là chè xanh chất lượng cao, ba là cái chè Túi Lọc Bát Tiên. Thế thì trong cái thời gian tới thì Đảng ủy chính quyền xã sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân để tiếp tục đưa cái năng suất của cái cây chè lên một tầm mới. Như thí dụ như là về OCOP chúng tôi sẽ nâng sao, đang đạt là 3 sao sẽ lên 4 sao, phấn đấu lên 4 sao. Và sản xuất thì theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp và sẽ nói không với thuốc bảo vệ thực vật và phân vô cơ.
Là sản phẩm đầu tiên của xã được công nhận đạt chuẩn OCOP, chè Bát Tiên có diện tích trên 70 hectare, chiếm gần một nửa tổng diện tích chè trên địa bàn xã Bảo Hưng. Với khí hậu thổ nhưỡng thích hợp, chè Bát Tiên Bảo Hưng đượm hương hơn hẳn so với chè ở các địa phương khác và được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Là một trong những hộ gia đình đầu tiên ở xã đưa cây chè Bát Tiên về trồng và chăm sóc, gia đình chị Hoàng Thị Hương Thúy ở thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng có hơn một mẫu chè. Ngay khi bắt tay vào trồng, gia đình chị Thúy đã luôn chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc và thu hái. Đặc biệt, hạn chế việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu hóa học và áp dụng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông. Nhờ đó tuổi thọ cây chè của gia đình chị đã được nâng cao, chất lượng chè cũng luôn đảm bảo. Chị Hoàng Thị Hương Thúy, thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng cho biết:
Mình đi tập huấn thì mình cũng biết được về cái quy trình bón phân này, rồi là hái chè. Thì cái sản lượng thì nó cũng hơn trước nhiều. Về nâng cao về chất lượng thì mình làm nó phải đúng quy trình. Và chất lượng mình bán ra thị trường thì giá nó sẽ cao hơn. Và bán cái sản lượng của mình làm chè khô thì mình bán được nhiều hơn.
Cũng như gia đình chị Thúy, nhiều người dân ở xã Bảo Hưng cũng áp dụng quy trình kỹ thuật theo tiêu chuẩn OCOP để sản phẩm chè Bát Tiên luôn giữ được vị thơm ngon và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó, người dân tuyệt đối không sử dụng các loại phân hóa học mà thường dùng phân sinh học ủ bằng chấu hoặc rơm với chế phẩm vi sinh đến khi hoa mục mới đem bón từng gốc. Đặc biệt, trong khi nhiều địa phương khác thường thu hái chè bằng máy để nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, thì tại Bảo Hưng 100% các búp chè tươi đều được hái bằng tay vào lúc sáng sớm khi nắng chưa quá gắt. Việc làm này không chỉ đảm bảo chè được hái đúng một tôm hai lá, mà còn để khi sao khô sẽ cho hương vị thơm ngon và màu nước cũng đẹp mắt. Bí quyết của người dân xã Bảo Hưng trong việc giữ độ thơm ngon của chè còn là việc sau khi hái, chè phải được đựng trong sọt tre, mắt thoáng, sau đó làm héo trong khoảng 4 tiếng rồi mới đem chế biến. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng chia sẻ:
Bát Tiên của Bảo Hưng này thì là ta phải hái đúng quy trình của nó, theo đúng Việt Gáp, một tôm hai lá mà hái nó chung là nó không già quá mà nó bình thường thì nó sẽ thơm ngon chè hơn tất cả các loại. Mà bón phân thì ta bón làm chu kỳ bằng một năm bón hai lần, thì ta bón phân hữu cơ là một mấy phân bao phân hữu cơ của đúng tiêu chuẩn của nó, phun thuốc thì ta phun đến lúc nào mà thu hái được thì hái về thì nó nảy búp bé thì ta mới phun thuốc. Phun thuốc một lần thôi, sau này nhặt lại là thì mới được hái, hái đúng theo đúng quy trình của Việt Giáp.
Thời tiết thuận hòa, người dân lại tích cực chăm sóc nên nhiều năm nay, chè Bát Tiên được trồng ở Bảo Hưng có năng suất chất lượng cao. Mỗi vụ chè người dân có thể thu hoạch nhiều đợt, mỗi đợt cách nhau từ 7 đến 15 ngày. Trung bình 1 hectare chè sau mỗi đợt cho thu khoảng 3 tạ đến gần 1 tấn chè tươi. Năng suất chất lượng chè ngày càng được nâng lên. Năm 2019, chè Bát Tiên Bảo Hưng đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh. Gia đình bà Đào Thị Vân ở thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng có 7 sao chè Bát Tiên. Trước đây kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhưng từ khi chuyển đổi toàn bộ diện tích vườn tạp sang trồng chè, đời sống từng bước được nâng lên. Không những vậy, nhờ có sự liên kết trong sản xuất và sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao, thu nhập từ chè của gia đình bà Vân được nâng lên đáng kể. Với giá bán khoảng 15.000 đồng mỗi kg chè tươi, mỗi năm gia đình bà Vân cũng có thu nhập hàng chục triệu đồng. Bà Đào Thị Vân, thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng cho biết.
Cuối năm thì đốn chè, xong rồi đến đầu năm thì mình cũng bón phân NPK, phân bón tổng hợp. Xong rồi thì cỏ thì mình cũng dùng bằng máy phát cỏ mình phát. Còn thuốc mình phun thì đến chợt mình phun thì mình phun bằng thuốc chế phẩm sinh học.
Từ thành công của sản phẩm chè Bát Tiên, xã Bảo Hưng đã tiếp tục hướng dẫn bà con nhân dân chăm sóc và phát triển các giống chè xanh như LDP1, LDP2, trong đó giống chè LDP1 có khoảng 50 hectare. Đây là vùng nguyên liệu chủ yếu để sản xuất ra sản phẩm chè xanh chất lượng cao đạt OCOP 3 sao, mang hương vị tự nhiên của xã Bảo Hưng. Mặc dù không có hương thơm như chè Bát Tiên, nhưng các giống chè xanh thường có năng suất cao hơn, hương vị đậm đà và nước có màu xanh đặc trưng, nên được nhiều người ưa chuộng. Để đảm bảo quy trình, kỹ thuật và chất lượng chè, xã Bảo Hưng đã thành lập các tổ hợp tác sản xuất chè xanh chất lượng cao. Tuy nhiên, việc sản xuất còn theo nhóm hộ nên khâu tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, đến năm 2015, xã đã thành lập hợp tác xã chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng với nòng cốt là các nhóm hộ để thống nhất về quy trình chăm sóc và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Từ khi hợp tác xã đi vào hoạt động, đã có nhiều giải pháp trong nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo thương hiệu riêng, nên sản phẩm chè xanh chất lượng cao của xã Bảo Hưng đã từng bước có chỗ đứng trên thị trường, với sản lượng tiêu thụ ổn định, từ đó giúp các thành viên của hợp tác xã và người dân trong xã từng bước nâng cao thu nhập. Chị Lê Thị Tuyết Nhung, thôn Đoàn Kết, xã Bảo Hưng, nói.
Gia đình nhà tôi thì cũng tham gia vào cái chương trình chè Việt Gáp và cũng đã có làm chè nhiều năm nay rồi. Thì đối với gia đình thì cái diện tích chè thì nó có khoảng tầm độ 7 sào. Thì mỗi một nứa cả hái đi và hái lại ấy là được khoảng 1 tạ chè khô. Thế và một năm ấy thì được khoảng 6 lứa chính. Thì mỗi một nứa thì cho thu nhập trừ hết chi phí đi rồi thì được khoảng độ 15 triệu. Đối với gia đình thì trồng chè thì cũng chưa hẳn là chính, nhưng cũng là cái nguồn thu nhập thì cũng góp phần vào kinh tế của gia đình.
Đổi mới để phù hợp với thị hiếu của nhiều khách hàng. Mới đây, xã Bảo Hưng cũng đã cho ra mắt sản phẩm chè Bát Tiên túi lọc. Với 3 sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn OCOP và nhiều giải pháp trong phát triển thị trường, đến nay sản phẩm chè của xã đã có mặt ở nhiều địa phương trong cả nước. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng xuất bán ra thị trường hàng chục tấn chè các loại. Với giá bán trung bình từ 250.000 đến 300.000 đồng một kg, phát triển kinh tế từ chè đã giúp người dân xã Bảo Hưng nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Ông Phạm Văn Bàn, giám đốc hợp tác xã chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng cho biết.
Vấn đề bao tiêu là hiện tại chúng tôi sẽ đang bao tiêu, trước đây là bao tiêu trong tỉnh, bây giờ đang đưa vào các tỉnh miền Trung và miền Nam. Thế tiến tới là đợt này là bởi vì tiến tới cái chè đó, chè hữu cơ và chuyển sang hữu cơ 100%. Thì chúng tôi sẽ đưa đi, vừa rồi là cũng có theo chương trình của tỉnh là đưa đi xuất hàng sang thị trường của Anh Quốc. Thế còn chuẩn bị tới đây, phấn đấu tới hết năm nay sang tháng năm thì chuyển sang cái thị trường của EU. Thế và có một số của bên thị trường của Đông Âu nó cũng đang đặt. Thế và đây cũng là một cái cơ hội cho hợp tác xã và cơ hội cho bà con đây để nâng cao cái, bây giờ không gọi là xóa đói giảm nghèo mà gọi là nâng cao kinh tế của bà con ở xã này lên. Mà xã đây là một cái xã trọng điểm để làm Việt Gáp, mà ngày xưa cách đây 2 năm thì là Việt Gáp và Việt Gáp từng hộ gia đình, nhưng bây giờ tiến tới là Việt Gáp của vùng, Việt Gáp cả Bảo Hưng thì ít nữa và Việt Gáp. không riêng Việt Gáp về chè và tất cả những cây sống xung quanh đây đều cũng là Việt Gáp sạch, xanh sạch theo xu hướng của thế giới. Để mà nhìn lại để mà có cái kết quả thì những nhà trồng chè là đời sống đều đi lên, thu nhập đều tăng lên so với trước tầm độ khoảng 1,2 đến 1,4 gì đấy.
Xây dựng thương hiệu và từng bước giúp người dân nâng cao thu nhập, năm 2023 xã Bảo Hưng phấn đấu hoàn thành mục tiêu trồng mới 7 hectare chè các loại, đồng thời chú trọng việc áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng thương hiệu để các sản phẩm chè của địa phương có chỗ đứng vững chắc trong nước và vươn tầm xuất khẩu. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.